Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Còn hồi nãy câu hỏi nó có một cái ý nữa, đó là nói về cái người tu, người xuất gia. Bây giờ người xuất gia mà đang trong cái khóa an cư kiết hạ, lỡ như mà cha mẹ mà qua đời, mà người này giữ nghiêm cái nội quy của trường hạ mà không đi về mà lo đám tang cho cha mẹ, có bị bất hiếu hay không? Theo chúng ta thì sao? Theo chúng tôi là không. Chuyện nó bình thường không sao cả. Nhưng mà cái vị đó mà giữ được cái tâm niệm mà không bị động lúc mà cha mẹ mất, mà giữ được cái nội quy mà ở lại trường hạ mà không đi về nhà, vị đó chúng tôi quý. Bởi vì trong chúng ta ai khi mà nghe người thân mình mất cũng động tâm hết, đúng không? Cũng ít nhiều gì cũng đau cũng buồn. Mà chúng ta biết rằng là dạy cho chúng ta cái pháp báo hiếu là ai dạy? Đức Phật dạy. Ai truyền đạt lại cho chúng ta? Chư Tăng. Mấy thầy dạy cho chúng ta báo hiếu cho cha mẹ như thế như thế. Chẳng lẽ mấy thầy dạy cho mọi người làm chứ mấy thầy không làm? Do đó cái việc mà báo hiếu cho cha mẹ như thế nào đó thì chúng ta cũng đã biết là chư Tăng hiểu nhiều hơn chúng ta. Bây giờ đọc kinh Du Lan. Cái câu hỏi này nếu như muốn giải đáp mà nó rõ, đọc kinh Du Lan báo hiếu sẽ giải đáp rõ. Dù có cổng cha cổng mẹ, dù có tịch nát xương tan như thế nào đó, không thể nào mà đền đáp công ơn cha mẹ. Nhưng mà xuất gia tu tập thì cái năng lực đó là đền đáp công ơn cha mẹ. Bây giờ giả dụ như một cái người xuất gia đó mà khi nghe cha mẹ mất chạy về lo lễ tang, suốt những ngày lễ tang cái tâm không bao giờ được định, bị chi phối bởi là buồn thương tiếc nuối, rồi chưa kể là lo tiếp khách bạn bè người thân, lo những cái việc liên quan tới tang lễ, do đó là suốt những ngày đó cái tâm người đó luôn bị dao động. Nhưng mà nếu như cái người đó mà ở lại cái trú xứ mà tu học, một là giữ nội quy của trường hạ, kỷ cương của thiền môn, hai là thời gian đó vị này dụng công tu tập, nhờ cái năng lực tu tập đó giúp cho bà mẹ thay vì bị đọa địa ngục thì sanh lại làm người, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc sanh về cực lạc. Những điều đó mình đâu có nhìn thấy được, nhưng mà nó có. Cái vị đó không bị động tâm mà dụng công tu trong thời gian mà mẹ mất, ở lại trường hạ dụng công tu. Ai làm được vậy chúng tôi kính lệ, chứ không phải là xem thường. Mình đừng có mà ông thầy đó bất hiếu quá, cha mẹ như vậy mà ổng là ổng không quan tâm không về. Chúng ta hiểu cái ý này. Còn ông thầy mà vừa nghe mẹ mất gọi điện khóc lóc báo Phật tử mà khóc lóc thầy phải về liền, thầy phải về liền, thầy đó hơi kém. Chứ đừng nghĩ rằng thầy đó là có hiếu hóa, thầy tu nhưng mà nghe nha, mẹ mất đó là thầy khóc bằng mọi cách là thầy phải về liền. Giờ đó là chúng ta lưu ý chuyện đó. Người bình thường người ta tiếp nhận ở góc độ khác, chúng ta có tiếp xúc rồi liên quan tới giới luật, liên quan tới kiến thức Phật học thì chúng ta lưu ý ở một góc độ cao hơn. Nhân câu hỏi này chúng tôi nói tiếp một tí. Có câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu không có chúng tôi nói luôn một cái ý này xong rồi kết thúc buổi học. Một cái ý đó là Phật tử chúng ta rất là sai. Chúng tôi xác định là Phật tử rất là sai. Thường mình tỏ ra mình là Phật tử thuần thành. Vào cái mùa Du Lan báo hiếu, chúng ta đi chùa, chúng ta thấy Phật tử người này đem hết dòng họ ông bà cụ quyền bên nội bên ngoại gì ghi hết một danh sách rất dài gửi cho quý thầy. Một cái gia đình khác cũng giống như thế. Một ngôi chùa mà có được 1.000 người gửi 1.000 danh sách như thế. Chúng ta là người Phật tử thuần thành hiểu biết. À, bây giờ thầy phải giải quyết cái lượng danh sách đó đọc. Mệt quá, cực quá, tội nghiệp quý thầy quá, thương quý thầy quá. Do đó chúng ta không có nhờ giống như mọi người. Mình đi tu rồi mà, mình Phật tử thuần thành mà, mình hiểu biết rồi mà, đúng không? Do đó là mình tự cầu nguyện cho người thân mình, không cần quý thầy cầu nguyện. Nhờ quý thầy cầu nguyện là thấy thương, thấy tội nghiệp. Như vậy suy nghĩ đó như thế nào? Bao nhiêu người nói đúng? Khi chúng ta đặt ra ở đây thì chắc chắn là chúng ta biết coi cái suy nghĩ đó là sai rồi. Bây giờ sai ở chỗ nào? Mình muốn tốt cho thầy mà tại sao là đó lại là sai? Chúng tôi đưa ra cái câu chuyện thế này. Cái chuyện một Liên Thanh Đề, khi một Kiền Liên đi tìm mẹ, thì một Kiền Liên tìm hoài không thấy mẹ ở đâu. Cuối cùng một Kiền Liên mới biết được mẹ mình đang ở đâu. Đang ở địa ngục. Đang ở địa ngục nhưng mà mẹ đang bị đói khát, đang bị khổ sở. Với cái lòng thương, chúng ta nhắc cái này, nhớ lại cái vụ cái câu chuyện lúc nãy. Một Kiền Liên còn bị động lòng, thấy là mặc dù chứng thần thông như thế mà thấy mẹ đói khát là quay trở lại nhân gian mà mang cơm xuống cho mẹ liền. Mà ông thầy kia ông đang nhập hạ mà ông nghe mẹ ông mất mà ông ở yên ông tu, đó là hay lắm rồi. Nghĩa là cái tâm định. Còn ông thầy bất hiếu thì ông tôi không nói nha. Trường hợp bà bất hiếu là ngoại lệ. Bây giờ một Kiền Liên trở về dân gian mang bát cơm xuống dân cho mẹ, nhưng mà mẹ không ăn được, đúng không? Một Kiền Liên mới là quay về bạch với Phật, bây giờ có cái cách nào mà giúp cho mẹ con thoát khỏi cái cảnh đọa đài khổ sở đối khác như thế này? Mà chúng ta biết rằng trong hàng đệ tử Đức Phật, ai là thần thông đệ nhất? Nếu như một Kiền Liên được gọi là thần thông đệ nhất thì không có người ngang tài, đúng không? Có ngang ngang đi nữa là cũng xếp hàng thứ hai, chứ không có mà bằng hoặc là hơn. Nhưng mà một Kiền Liên không giúp được cho mẹ mình, nhớ điều đó. Một người mẹ mình chịu ơn đang gặp cái đọa đài khổ sở như thế, mà cái năng lực mà mình là giỏi nhất trong hàng đệ tử Đức Phật không thể cứu giúp cho mẹ mình được. Nhớ cái chi tiết này. Đức Phật dạy làm sao? Cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày tự tứ mãn khóa an cư kiết hạ của chư tăng. Cái ngày đó nên tổ chức cái lễ chư trai tăng cúng dường, nhờ cái sự cầu nguyện của chư tăng trong ngày mà tự tứ đó. Một Kiền Liên nghe theo lời Phật dạy, tổ chức lễ trai tăng nhân cái dịp mà tự tứ thông qua 3 tháng an cư. Bây giờ một Kiền Liên là người có thần thông số 1, là người giỏi nhất, tổ chức lễ trai tăng cúng dường cho những người dở hơn mình, phải không? Mình là giỏi số 1 thì những người còn lại là dở hơn mình. Trong khi đó có những người là mới thọ giới tỳ kheo nữa, nhưng mà những người dở hơn mình giúp cho mẹ mình về cõi trời. Những người dở hơn mình giúp cho mẹ mình về cõi trời. Mà không phải chỉ một mình mẹ mình, ngày đó có vô số tất cả chúng sinh bị đọa đài khổ sở cũng được sinh về cõi trời thông qua việc làm của một Kiền Liên. Như vậy thì xét lại, quý Phật tử chúng ta có giỏi hơn một Kiền Liên chưa mà không cần nhờ quý thầy cầu nguyện? Chỉ đặt câu hỏi này là biết mình đang đúng hay sai. Ai trong chúng ta giỏi hơn một Kiền Liên mà một Kiền Liên làm không được việc đó mà phải là nhờ đến chư tăng? Còn chúng ta nói rằng không nhờ chư tăng, tự mình làm. Và thông qua cái ý này chúng ta thấy thế nào? Nên chúng tôi nói rằng không có thời gian chúng tôi triển khai, chứ có thời gian chúng tôi triển khai ra, chúng ta thấy rằng từ xưa đến giờ mình cứ nghĩ rằng mình hiểu đúng, Nhưng mà khi phân tích ra là sai rất nhiều. Sai rất nhiều. Giờ còn mấy phút nói tiếp một cái ý nữa. Cái từ cô hồn hồi xưa giờ thường nghe đúng không? Cô hồn là chỉ cho trường hợp nào? Thường mình cúng cô hồn mình mua mấy cái lễ gì cúng? Một là cháo nè, hai là bánh kẹo nè, ba là cốc hổ mi ghim, phải không? Tại sao mua mấy món này? Bởi vì cô hồn nó nhỏ, nó thích ăn mấy món này, đúng không? À đúng không? Không. Đơn giản bởi vì những món này nó rẻ tiền, chúng ta có tiền ít chúng ta mua được nhiều. Đơn giản vậy thôi. Chứ đừng nói rằng cô hồn mà những hương hồn nó nhỏ, nó thích ăn cốc lẩu mi ghim bánh kẹo thế này, không phải vậy. Ông bà cha mẹ mình á, mình có một cái bàn thờ rất là trang nghiêm, nguyên một cái tầng ba trên, tầng trên cùng của lầu nhà mình á, nguyên cả lầu ba mình để một cái bàn thờ rất trang nghiêm của ông bà. Nhưng mà chưa chắc gì cha mẹ ông bà mình ngồi ở trển mà coi chừng cha mẹ ông bà mình cũng đi nhặt các cột cái ghim ăn. Như vậy thì cô hồn là gì? Cô hồn là những hương hồn cô đơn quạnh quẻ không nơi nương tựa. Do đó là ông bà cha mẹ mình cũng có thể là cô hồn. Mà tại sao ông bà cha mẹ mình có nguyên một cái tầng để mình thờ, có bàn thờ trang nghiêm, tại sao nói là ông bà cha mẹ mình cũng có thể đi là mà giành giật cốc bổng với nghiêm với người ta? Xin lưu ý một điều thế này. Cha mẹ sinh con, nuôi nấng con cực khổ thế nào, tự chúng ta cảm nhận. Ai cũng làm cha làm mẹ hết rồi, cảm nhận biết được điều này rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng cha mẹ mình ngồi ở trên cao, à một ngày mình lên thắp nhang được một lần không? Không. Ngày có ngày không. À hoặc là người thì thắp được đều là một lần, nhưng mà ăn uống thì sao? Năm ăn được mấy lần? Một lần lễ giỗ, một lần lễ Tết, một lần gì đó. À năm ăn được có mấy lần? Còn trong khi mình ở trên này, một cây nhang nó không đốt, ăn lâu lâu nó mới cho một cái bữa cơm. Mà ở dưới nhà đó thì tối hôm nào cũng vợ chồng con cái quay quần bên bàn ăn, ăn món này món kia, gấp qua gấp lại, xem tivi, kể chuyện kê cơ quan, kể chuyện học hành. À, ngày nào cũng quay quần vui vẻ, mà trong khi mình là người đẻ ra nó nè. Cái tương lai, cái sự nghiệp của cái hiện tại nó có là do mình nè. Mà giờ nó bỏ đói, nó không quan tâm tới mình, cây nhang mà nó cũng không đốt nữa. Buồn không? Buồn. À, buồn thì có thể ông bà cha mẹ mình cũng có thể là bỏ nhà mà ra đi. Mà ra đi thì không nơi nương tựa, cũng là cô hồn. À, do đó đừng nghĩ rằng cô hồn là những cái hương hồn mà nhỏ khó siêu thoát. À, cúng cái mua là cốc ổi mía ghim bánh kẹo. Thật ra cốc ổi mía ghim bánh kẹo là cái món nó rẻ, tiền ít mua được nhiều để cúng. Chứ không phải là cô hồn là những hương hồn nhỏ vậy để mà ăn những món đó. Do đó là nói cái câu này để chúng ta lưu ý lại, hàng ngày quan tâm tới ông bà cha mẹ cụ quyền của mình. Chứ đừng có bàn thờ trang nghiêm vậy là tốt rồi. Nhiều lúc dẫn tuổi, bây giờ đừng nói chi là ông bà đã mất, bây giờ những người lớn tuổi trong cái lớp học chúng ta đi. Ví dụ hôm nào mình bệnh, mình nằm ở trên phòng mà không xuống, mà mình thấy con cháu nó dưới nang, nó vui vẻ, nó gì đó, mà nó không quan tâm tới mình, buồn không? Buồn. À, như vậy thì mình ở trên đó một năm nó cho ăn mấy lần? Buồn nữa. À, do đó là quan tâm tới ông bà cha mẹ cụ quyền, những người thân chúng ta. Do đó chúng ta nói rằng là có thời gian chúng ta sẽ phân tích nó nhiều hơn nữa. Rất nhiều những cái quan điểm mà chúng ta nghĩ nó sai lầm. Sai lầm. Mà mình không có nghĩ mình là đang sai, mà mình cứ khẳng định là mình đang đúng. Mình tỏ ra mình là Phật tử thường thành, mình là người hiểu biết. À, không cần cầu an, không cần cầu siêu, tự cầu nguyện cho người thân. À, rất nhiều. Nhưng mà nói vậy không phải là bao nhiêu cái là đem cho chư tăng hết. Cái sự cầu nguyện á, thì giữa chư tăng và gia đình. phải có hai mới là tốt. Chứ mình giao hết cho Dư Tăng, giao phó Dư Tăng hết cũng không được. Mưa về không được, nói tiếp 5 phút nữa. Được không? À, sẵn nói cái đó thì chúng ta thấy còn mấy phút mà trời mưa, chúng ta nói vấn đề cầu siêu. Bây giờ đầu tiên thì mình cứ nói là mình tự cầu nguyện cho người thân mình, không cần Chư Tăng. À, hôm nay nghe vậy cái bắt đầu à, bao nhiêu điều nhờ Chư Tăng mình không cần. À, cũng không đúng, mà phải có sự tác động từ hai phía. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ. À, mấy vị ngồi cái dãy bàn trên nè, có con đang sống ở nước ngoài. À, con mới là nói là mẹ lớn tuổi rồi, thôi con bảo lãnh mẹ qua bên Mỹ ở, sống gần gũi với con lúc tuổi già. À, làm giấy tờ thủ tục này kia xong mẹ không chịu đi, việc thành không? Không. À, chỉ nói thôi, còn hoặc là tự đứng ra làm thủ tục xong rồi, à, giấy tờ xong rồi mẹ ra phỏng vấn đi thì qua Mỹ ở với con, và mẹ không chịu đi, giấy tờ thủ tục xong việc không thành. À, bây giờ muốn bà đi thì phải sao? Phải theo nói chuyện cho bà nghe, phân tích mẹ có mình con, mẹ ở bên đây ai lo cho mẹ, à, qua bệnh tuổi già vui với con với cháu, con cũng trả hiếu cho mẹ được, con không thể nào về Việt Nam mà con sống con nuôi mẹ trong những khoảng thời gian này, à, còn tương lai cho cháu của mẹ nữa, nghĩa là qua trở về nói chuyện phân tích gì đó bà mẹ mới đồng ý Việt Nam mới thành. Cũng giống như vậy, chúng ta mà đi chùa chúng ta cầu siêu thì nhờ quý thầy giúp giùm, quý thầy giống như là giải quyết các cái thủ tục. À, thủ tục của quý thầy giải quyết xong, cái năng lực tụng kinh cầu nguyện của quý thầy giúp được cho cái người này là siêu thoát, mà bà không chịu đi, là bà dương chấn con cháu, là bà còn thương đứa này, bà còn nhớ đứa kia, bà còn lo lắng chuyện gì đó, bà không chịu đi thì việc nó còn không thành. Do đó là phải là cái năng lực cầu nguyện của quý thầy, cái sự mà tác ý từ người thân, hai cái việc này cộng lại nó mới là thành. À, nghĩa là con hàng ngày phải vô là, à, trước giờ tụng kinh lại bằng linh thắp nhang, à, mẹ con cầu nguyện mẹ ra nghe kinh, à, ra ngoài chánh điện nghe kinh để mà siêu thoát nương theo cái lời cầu nguyện của quý thầy, rồi sanh về cực lạc nó mới là tốt, còn sống ở đây mặc dù tái sinh lại làm người hưởng phước đi nữa nhưng mà vẫn bị sinh già lão bệnh tử, sanh già rồi bệnh đau nó chi phối. À, tốt nhất mẹ sanh về cực lạc hưởng những điều tốt đẹp như thế. À, hàng ngày mà đến mà thắp nhang mà mình khuyên nhủ cha mẹ, mình trình bày những cái gì mà nó thực tế nhất. À, bây giờ con thì nó cũng đã lớn rồi, mẹ cũng không cần lo cho con, cháu mẹ con tự lo cho cháu mẹ được, thôi mẹ cứ yên tâm mẹ về cực lạc. Thì hàng ngày chúng ta vào chùa, chúng ta thắp nhang, nói chuyện với mẹ, đó là những cái tác động mà nó thiết thực nhất giúp cho mẹ mình sớm siêu thoát. Chứ bây giờ mình tụng kinh, nhờ cái thầy tụng kinh cầu nguyện nè, tổ chức cúng dường trai tăng nè, mọi thủ tục nó đã ổn hết mà mẹ không chịu đi, việc không thành. Do đó là cần cái sự tác động từ người thân. Do vậy là nhân cái vụ mà chúng tôi đã kể về một kiền liên, chúng tôi nói thiền ghi này để chúng ta sáng tỏ vấn đề. Không phải tự mình làm được, không phải nhờ Chư Tăng là xong, mà phải có sự hợp tác giữa người thân và Chư Tăng, việc nó mới tốt. Thôi nghỉ nha.